là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận tuổi trẻ công an huyện Văn Yên thực hiện theo lời Bác dạy vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tiếp đó là phản ánh nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em trong tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Yên Bái về tình hình kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2020, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong 10 năm qua, trong đó đã bám sát tinh thần cương lĩnh để thông qua các đề án chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và địa phương. Đồng chí đề nghị Yên Bái tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hướng vào kinh tế thị trường, phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp. Cùng với đó, Yên Bái cần tập trung phát triển thương mại dịch vụ, chú trọng phát triển du lịch, khai thác các tiềm năng lợi thế cho phát triển du lịch như du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, hình thành các tour tuyến du lịch kết nối các vùng du lịch của Tây Bắc, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tạo bước đột phá cho sự phát triển du lịch của tỉnh. Đồng chí đề nghị Yên Bái tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ có tính kế thừa và đổi mới, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đánh giá cao đề án số 11 của tỉnh ủy Yên Bái về đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đồng chí đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu và nhân rộng mô hình đề án tại các địa phương trong cả nước. Ngày 7 tháng 6, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự sinh hoạt chi bộ thôn lao động Đảng bộ xã Vân Hội, huyện Trấn Yên. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ, trao đổi và sự sinh hoạt với các đảng viên trong chi bộ. Đồng chí đánh giá cao tinh thần, ý thức chính trị và trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, đúng quy định của đảng viên trong chi bộ. Hình thức, nội dung sinh hoạt đã phát huy được tính dân chủ, thẳng thắn và tinh thần hăng hái tham gia ý kiến của các đảng viên. Các ý kiến phát biểu đã thể hiện được tâm huyết, trách nhiệm, ý chí, thiết thân, thiết thực, cụ thể và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và các đảng viên trong chi bộ, khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ tại cơ sở, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và các đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia xây dựng và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành các tổ hợp tác xã, các mô hình sản xuất bền vững. Cùng với đó, cấp ủy các cấp cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp sẽ diễn ra trong thời gian tới, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Trung ương. Trong các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tiếp và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc. Qua khảo sát thực tế tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc cùng đại diện một số doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc nhận thấy, tỉnh Yên Bái có rất nhiều tiềm năng thế mạnh về tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là một số địa điểm du lịch sinh thái khá lý tưởng như khu du lịch Hồ Thác Bà, vùng chè san tuyết của Thụ Suối Giang, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Qua chuyến khảo sát, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ xây dựng kế hoạch đề xuất với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về tình hình và nghiên cứu xây dựng chiến lược đầu tư kinh doanh, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đến nghiên cứu tìm hiểu xúc tiến đầu tư vào tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến thăm tìm hiểu thêm những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn trong thời gian tới, Hiệp hội và các doanh nghiệp của Hàn Quốc cũng như những người bạn Hàn Quốc thân thiết sẽ tiếp tục quan tâm chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ để thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển toàn diện, bền vững, cũng như góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Tuần qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2019. Theo đánh giá, 5 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn vượt khá so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng, đạt 6,81%, đặc biệt vượt cao ở khu vực nông lâm nghiệp thủy sản. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 178.400 tấn, sản lượng trái búp tươi ước đạt 32.528 tấn. Toàn tỉnh có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã lên 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 4.152 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 63.908 đô la. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 976,3 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các sở ngành địa phương cần tiếp tục bám sát nghị quyết 01 của Chính phủ. Nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, chương trình hành động 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2019, hoàn thành từ 50% kế hoạch năm trở lên đối với 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của tỉnh, nhất là các chỉ tiêu 5 tháng còn đạt thấp như thu ngân sách, tổng vốn đầu tư phát triển, giá trị xuất khẩu hàng hóa. Ngày 7 tháng 6, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Phó trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại tỉnh Yên Bái năm 2019. Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 của Yên Bái, trong đó đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm khoa học, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nhất là các điểm in sao đề thi. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý, Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh cần chú trọng tới từng khâu trong quá trình tổ chức thi, phải xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ sản phẩm đầu ra. Nêu cao trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi, cần chú ý sắp xếp giữa thí sinh tự do với thí sinh phổ thông, cần bố trí cán bộ giám sát đối với thí sinh tự do ở các phòng chờ sau khi kết thúc mỗi bài thi. Thứ trưởng cũng yêu cầu Yên Bái đặc biệt lưu ý đến các kế hoạch phương án đảm bảo an ninh, y tế, giao thông, nguồn điện, phục vụ quá trình in sao đề thi và nguồn điện phục vụ camera giám sát tại các điểm thi phải đảm bảo hoạt động 24/24 giờ. Cần quan tâm và có phương án trước nguy cơ lộ lọt đề, bởi qua kiểm tra có một số phòng thi vị trí gần nhà dân, đề phòng thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tại các điểm thi. Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 tại huyện Văn Yên và trực tiếp xuống kiểm tra tại các trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, ngày 6 tháng 6, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại xã Nậm Khát, huyện Mù Cang Chải với 12 con lợn mắc phải tiêu hủy. Như vậy, 9 trên 9 địa phương của tỉnh Yên Bái đã đều xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, tính đến 15 giờ ngày 6 tháng 6, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 573 hộ thuộc 82 thôn bản, tổ dân phố của 43 xã phường thị trấn của 9 huyện thị xã thành phố. Cụ thể, Văn Chấn có 5 xã, Nghĩa Lộ 5 xã, Trấn Yên 7 xã, Trạm Tấu 9 xã, Lục Yên 5 xã, Yên Bình 2 xã, Văn Yên 6 xã, thành phố Yên Bái 3 xã và huyện Mù Cang Chải 1 xã. Tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy là 2.730 con với trọng lượng 117.257 tấn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, tuy mới đưa cây dâu tằm vào trồng tại địa phương, nhưng bước đầu đã đem lại những hiệu quả nhất định cho người dân xã Yên Hưng, huyện Văn Yên. Tuy nhiên, mấy tháng qua, giá cây tằm xuống thấp, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước, đang làm cho nhiều hộ trồng dâu nuôi tằm ở đây lo lắng. Phản ánh của phóng viên Bích Thu, Đức Tình. Gia đình bà Đoàn Thị Thủy, thôn Gốc Nhội, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, theo nghề trồng dâu nuôi tằm lấy kén đã được 5-7 năm nay. Nhờ trồng dâu nuôi tằm, cuộc sống gia đình bà đã trở nên khá giả hơn. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, giá kén tằm bất ngờ giảm mạnh, đến nay chỉ còn 70.000 đồng 1 kg kén, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2018, đã làm cho gia đình bà Thủy và nhiều hộ trong xã Yên Hưng lo lắng. Bà Thủy cho biết.
Đợt vừa rồi thì giá kén nó rất là hạ, nên là dân người ta cũng có những cái chán nản. Thế nhưng mà thôi thì tôi bảo là nó cũng có đợt nọ đợt kia đấy. Như cái đợt đầu mùa là nó cũng được 9 năm, thế xong là nó lên được đến giá 10. Thế xong là về sau nó cứ xuống dần thì đợt này là xuống thấp nhất là đang là 70. Thì cũng rất mong là các cấp, các ngành trên là làm sao giúp cho dân là cái đầu ra là để cho nó ổn định, cái giá cả nó được ổn định. Thì dân người ta nuôi nó cũng phấn khởi mà nó đỡ vất vả hơn, thì nó có cái nguồn thu nhập nó cao thì mình cũng phấn khởi để mình có cái hứng thú để mình làm.
Trước đây cả thôn Gốc Nhội xã Yên Hưng chỉ trồng cấy những loại cây nông nghiệp truyền thống như lúa, ngô, khoai lang và rau màu. Nhưng từ khi đi học hỏi kinh nghiệm trồng dâu nuôi tằm tại huyện Trấn Yên lại được chính quyền hỗ trợ giống nên nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Cả thôn Gốc Nhội hiện có gần một nửa số hộ đã tham gia trồng dâu, đem lại cuộc sống khấm khá. Tuy nhiên, bước vào năm 2019, giá kén bắt đầu có dấu hiệu giảm. Mấy ngày gần đây, tuy giá có nhích lên đôi chút được khoảng 75-80.000 đồng một kg, nhưng đối với nhiều người dân vẫn tỏ ra lo lắng. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Gốc Nhội, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, một người có diện tích dâu nuôi tầm lớn tại đây tâm sự.
Đến năm nay thì nó xuống thì nó tụt xuống đến giá 70. Thế nhưng mà 70 thì xác định là giá 70.000 một kg kén là thời điểm thấp nhất. Cái mong muốn của tôi ấy, thì đứng về phía các cấp chính quyền địa phương, xã huyện tỉnh tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp. Nên người ta vào cái địa phương Văn Yên, Trấn Yên, người ta đầu tư các cái nhà máy, có nghĩa ương tơ đấy, để làm sao mà cái giá cả của cái con kén, con tầm này nó ổn định. Thì bà con nông dân là người ta rất là khấn khởi, ủng hộ. Mà dân có giàu thì nước mới mạnh được. Mà nếu như nông dân cứ như bây giờ thời điểm này nhá, mà tôi nói nếu như tất cả mà người ta cứ tận thu, người ta chuyên sâu vào trồng cấy chăn nuôi ổn định, thì cái thu nhập con tầm này nó là một cái nguồn thu nhập đáng kể với người dân nông thôn. Cái điều này tôi dám khẳng định. Đấy. Thì mong muốn là làm sao mà các cấp chính quyền quan tâm.
So với các loại cây trồng khác và chăn nuôi, thì nghề trồng dâu nuôi tằm đem lại thu nhập khá cao. Dù giá kén có xuống thấp như hiện nay, thì người dân vẫn có lãi. Tuy nhiên, người trồng dâu nuôi tằm cũng đang rất băn khoăn, vì hiện sản phẩm kén hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái, vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định. Trên địa bàn cũng chưa có nhà máy chế biến kén. Ông Ngô Quyết Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hưng, huyện Văn Yên trao đổi như sau.
Trong 1-2 tháng trở lại đây, thì có một chút khó khăn do cái giá dâu tằm nó đang thụt giảm từ 110-120.000 đồng một kg. Thì trong những tháng đầu năm 2019 thì có lúc giá dâu nó tụt xuống 70 kg, thì phần nào đấy cũng ảnh hưởng đến tư tưởng của những người trồng dâu nuôi tằm, cũng như là những người tới đây muốn là sẽ chuyển đổi từ lúa ngô sang trồng dâu nuôi tằm. Thì đối với chính quyền địa phương thì chúng tôi mong muốn nhà nước rồi chính quyền các cấp hãy có những giải pháp kịp thời để làm sao giữ được cái ổn định thị trường về giá dâu tằm để người dân yên tâm để tiếp tục thực hiện cái chủ trương nghị quyết trong thời gian tới để tăng cường cái diện tích trồng dâu trên địa bàn xã.
Mới đưa vào trồng nhưng cây dâu con tằm trên đất Yên Hưng, huyện Văn Yên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Người dân đang rất cần một đơn vị bao tiêu đầu ra cho sản phẩm để có thể yên tâm sản xuất, gắn vó bền vững với cây dâu con tằm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, việc gì có lợi cho nhân dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Những năm qua, các chiến sĩ trẻ công an huyện Văn Yên đã luôn nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Ghi nhận của Cộng tác viên Thu Nhài, Mỹ Vân.
Nhớ lại trận lũ kinh hoàng xảy ra ở bản Lùng, xã Phong Dù Thượng, huyện Văn Yên hồi tháng 7 năm 2018, đã làm cho cả bản sơ xác hoang tàn, đất đá ngổn ngang, nhà cửa và tài sản bị nhấn chìm trong dòng lũ dữ. Chỉ để lại cho đồng bào nơi đây những mất mát đau thương và muôn vàn khó khăn ở phía trước. Khi ấy, tuổi trẻ công an huyện Văn Yên đã đưa ra khẩu hiệu hành động, đó là hướng về vùng lũ, sẻ chia khó khăn cùng với bà con nhân dân bị thiệt hại. 40 chiến sĩ công an huyện đã không quản ngại hiểm nguy gian khổ, kiên cường bám địa bàn, dầm mưa, phơi nắng để dọn dẹp đống đổ nát, sửa chữa đường giao thông, tìm kiếm đồ vật, tài sản bị cuốn trôi, cùng nhân dân gia cố nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Chỉ trong thời gian ngắn, các chiến sĩ công an huyện đã giúp đỡ các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, cùng các lực lượng khác sửa chữa khôi phục 2 km đường giao thông, đồng thời hỗ trợ trên 3 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm để bà con ổn định cuộc sống. Chính sự có mặt thường xuyên và kịp thời của lực lượng công an đã giúp người dân vững tâm hơn trong thiên tai bão lụt. Thượng úy Lê Quang Hào, đội cảnh sát kinh tế ma túy, công an huyện Văn Yên chia sẻ.
Lực lượng đoàn viên thanh niên trong chi đoàn chúng tôi đã tiến hành vào để giúp đồng bào bị thiệt hại lũ do cơn bão số 3 tại xã Phong Dụ Thượng với tinh thần là hăng say, nhiệt tình và khắc phục hậu quả lũ lụt để giúp đỡ bà con trong cái việc đi lại sinh hoạt cho nó thuận lợi.
Còn ông Ngô Văn Minh, trưởng thôn Bản Lùng, xã Phong Dù Thượng, huyện Văn Yên, Yên Bái cũng chia sẻ như sau.
Cái đợt lũ kinh hoàng của đợt này ấy, thì là cũng là được sự quan tâm của công an huyện, công an tỉnh đến giúp vùng lũ, giúp bà con. Cái thứ nhất là về cái quan trọng nhất là cái đường giao thông. Thì bây giờ là các đồng chí cũng đang là thu sửa lại đường bê tông, đường giao thông để đi lại cho đợt lũ này nó dễ dàng. Trong thôn bản nhìn thấy các chiến sĩ vào ủng hộ cái này thì dân bản rất là cũng nhiều cái phấn khởi, và cảm thấy chúng tôi cũng là thấy các đồng chí đến chia sẻ cùng thôn bản chúng tôi thì riêng bản thân tôi cũng là rất là xúc động.
Gần dân, sát dân, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn của huyện, Đoàn Thanh niên Công an huyện Văn Yên cũng đã thường xuyên giúp đỡ ngày công và tiền mặt để xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa. Qua tìm hiểu tại cơ sở, được biết gia đình anh Triệu Tòn Lầu thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Phong Dù Thượng. Bản thân anh Triệu Tòn Lầu đau ốm, bệnh tật quanh năm, phải nuôi con nhỏ và sống trong ngôi nhà tạm bợ siêu vẹo, không đủ che nắng che mưa. Chia sẻ với những khó khăn đó, những chiến sĩ công an trẻ huyện Văn Yên đã chủ động trích tiền lương, tiền tiết kiệm để làm lại nhà ở cho bố con anh Lầu trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Không những thế, các chiến sĩ còn trực tiếp xuống san gạt nền nhà, làm cánh cửa và sơn nhà cho bố con anh. Đến nay, ngôi nhà xây cấp 4, mái tôn, nền lát gạch hoa với diện tích sử dụng 40m², trị giá trên 65 triệu đồng đã được bàn giao cho bố con anh Lầu sử dụng. Giờ đây, bố con anh Lầu đã có nhà ở kiên cố, yên tâm sinh hoạt. Cháu Triệu Tòn Tràn, con trai anh Triệu Tòn Lầu vui vẻ nói.
Trước đây con và bố con ở ngôi nhà rách nát, mưa thì không có chỗ nằm, lạnh mùa đông thì rét. Nay được các chú công an xây cho ngôi nhà mới, con cảm thấy rất là vui vì không bị phơi nắng phơi mưa nữa.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Những chiến sĩ trẻ công an huyện Văn Yên đã bằng trách nhiệm, tình cảm của mình sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp nhân dân làm nhà, làm đường, gặt lúa, trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền pháp luật cho người dân. Đến nay, tuổi trẻ công an huyện Văn Yên đã trao tặng hàng trăm suất quà, sách vở, đồ dùng học tập, chăn bông, quần áo ấm cho học sinh nghèo. Bên cạnh đó, các chiến sĩ công an huyện đã chủ động trong việc tuyên truyền pháp luật, nhất là luật an toàn giao thông đến người dân và các em học sinh trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Em Hoàng Quyết Thắng, học sinh trường tiểu học và trung cơ sở Phong Dù Hạ chia sẻ cảm nghĩ như sau.
Khi được các chú công an tuyên truyền về luật an toàn giao thông thì em cảm thấy buổi tuyên truyền này rất là có ý nghĩa. Khi em và chúng em làm rõ được một số luật về an toàn giao thông và một số biển báo trên đường đi. Và khi về đến gia đình và địa phương thì em sẽ tuyên truyền cho bà con, mọi người trong gia đình để chấp hành tốt luật an toàn giao thông và để hạn chế tai nạn giao thông.
Với phương châm vì nhân dân phục vụ, những chiến sĩ trẻ công an huyện Văn Yên luôn giữ đúng tác phong khi giải quyết công việc gần dân và có trách nhiệm với nhân dân. Trong đó thường xuyên bám sát địa bàn, triển khai các chương trình kế hoạch cũng như biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, nhất là trong các dịp diễn ra các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước. Trong thực hiện nhiệm vụ, những chiến sĩ công an đã nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, tình nguyện làm thêm ngày thứ bảy chủ nhật để giải quyết các công việc nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thiếu tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công an huyện Văn Yên cho biết.
Tấm nhuần lời dạy của bác, việc gì có lợi cho nhân dân thì làm và việc gì có hại cho nhân dân thì hết sức tránh. Thời gian qua thì những chiến sĩ trẻ công an huyện đã luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân, xây dựng người chiến sĩ công an nhân dân vì dân phục vụ, đồng thời là tích cực tổ chức các cái đợt giúp đỡ nhân dân. Nhất là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cụ thể trong năm 2018 thì chúng tôi đã huy động 40 đoàn viên công an huyện giúp đỡ nhân dân khắc phục cơn bão số 3 và giúp đỡ đặc biệt hơn nữa là giúp tặng quà cho các hộ gia đình có mất tài sản trong quá trình mưa lũ và xây dựng một ngôi nhà cấp 4 cho một hộ dân ở tại xã Phong Dụ Thượng. Và thông qua đó thì đã phát huy được cái tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an trong việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội và chung tay làm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của người dân.
mỗi chiến sĩ công an trẻ tại huyện Văn Yên đã và đang và sẽ nêu cao tính tự giác tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện tư cách đạo đức của người chiến sĩ công an nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng cho mình lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phục vụ nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo vệ trẻ em, tỉnh Yên Bái đã kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng để chăm lo cho trẻ em nghèo, kịp thời động viên khích lệ, tạo môi trường để trẻ phát triển toàn diện. Với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, tháng hành động vì trẻ em năm 2019 là điểm nhấn quan trọng trong năm nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phản ánh của phóng viên Nguyễn Nhung Xuân Quỳnh.
Tỉnh Yên Bái hiện có gần 230.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là hơn 100.000 trẻ. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là gần 3.800 trẻ. Ngoài ra còn có trên 6.000 trẻ em sống trong hộ gia đình nghèo, trên 2.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Những năm qua, các ngành chức năng, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương của tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Trong đó ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đóng vai trò chủ đạo trong công tác tham mưu triển khai thực hiện. Hàng năm ngành đã phối hợp với các ngành và địa phương trao học bổng, thăm hỏi tặng quà, cấp bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập cho các em. Bên cạnh nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em và Hội chữ thập đỏ tỉnh đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động sự đóng góp của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh. Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái là đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang phụ trách chăm sóc hơn 70 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em tại trung tâm, đội ngũ cán bộ
đã thực hiện chế độ làm việc 3K khép kín và đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Trong năm học 2018-2019, tại trung tâm có 72 trẻ đi học. Nhờ được trang bị đầy đủ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập nên kết thúc năm học đã có gần 30 em đạt học sinh khá giỏi, nhiều em có thành tích xuất sắc và được tuyên dương tại Liên hoan Thiếu nhi nghèo vượt khó của tỉnh Yên Bái. Công tác tư vấn hướng nghiệp và tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho trẻ cũng được trung tâm chú trọng thực hiện nhằm giúp các cháu tự tin hòa nhập với cộng đồng. Chị Trần Thị Minh Huệ, trưởng phòng quản lý giáo dục trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái nói:
Để tăng cường cái phương pháp quản lý các cháu ấy, thì là với phương châm là chúng tôi là quản lý ở đây thì coi các con, các cháu thực sự là con cái trong gia đình. Thế nên là chúng tôi cũng chia các bố, các mẹ, mỗi một bố mẹ thì quản lý từ 7 cho đến 10 con thành một cái như kiểu là mô hình ngôi nhà nhỏ để làm sao mà các bố mẹ thì quan tâm đến các con của mình hàng ngày từ những cái sinh hoạt, ăn ngủ, các vấn đề như là tâm sinh lý hoặc là các cái nhu cầu của các con thì bố mẹ cũng cần phải sát sao để làm sao mà nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của các con để đáp ứng những cái nhu cầu chính đáng của trẻ.
Bên cạnh làm tốt công tác chăm sóc trẻ em tại trung tâm, các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cũng được trung tâm đẩy nhanh nhằm nắm bắt và hỗ trợ kịp thời trẻ em khó khăn tại cộng đồng. Thông qua các hoạt động như tuyên truyền nâng cao nhận thức, hoạt động can thiệp trợ giúp và hoạt động tư vấn, qua đó giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ một cách thuận tiện nhất, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của chính quyền địa phương và người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Chị Phạm Thị Lan, trưởng phòng công tác xã hội, trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái cho biết:
Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái thì là một trong những cái đơn vị duy nhất của tỉnh Yên Bái thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trong đó có hỗ trợ cho các cái nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn của tỉnh. Thì trong những cái năm qua thì trung tâm chúng tôi cũng đã phối hợp rất là tích cực với các cái địa phương, đặc biệt là thông qua Ủy ban nhân dân các xã, cán bộ lao động thương binh xã hội các xã và đội ngũ mạng lưới cộng tác viên để thực hiện các cái hoạt động hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Thì đối với công tác bảo vệ trẻ em thì được thực hiện ở 3 cấp độ phòng ngừa, cấp độ hỗ trợ và cấp độ can thiệp. Thì với 3 cấp độ đó thì chúng tôi đều có những cái hoạt động rất là cụ thể.
Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã và đang tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư các công trình thiết thực, điểm vui chơi cho trẻ em, tìm các nhà tài trợ, cá nhân, tổ chức xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, tổ chức các hình thức vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với trẻ em ở từng lứa tuổi. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân về luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, các chủ trương chính sách liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trong giai đoạn hiện nay. Hàng năm, vào các dịp lễ Tết, Trung Thu, Tết Thiếu Nhi, nghỉ hè, các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh đều tổ chức hoạt động văn nghệ thể dục thể thao, thăm hỏi tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Em Hoàng Thị Hiền, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái tâm sự.
Các cô, các chú ở đây chăm sóc rất là tận tình và quan tâm đến chúng cháu từ những bữa ăn, giấc ngủ và lúc học hành, những lúc chúng cháu đau ốm và cũng như lúc khỏe mạnh. Các cô luôn quan tâm và chăm sóc chúng cháu. Bạn bè ở đây thì cháu cũng thấy rất là thân thiện. Và cháu sống ở đây thì cũng rất là tốt. Có một môi trường sống mới thì cháu cũng cảm thấy là cuộc sống của mình được thay đổi hơn. Và được tiếp xúc với môi trường mới thì cháu cũng cảm thấy là cuộc sống của mình nó tràn đầy sức sống hơn và cảm thấy là nó tươi đẹp hơn.
Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, phòng chống đuối nước trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em đã và sẽ có nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em được nâng lên, tạo bước chuyển biến mới cho công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Quý vị vừa nghe phản ánh nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em trong tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.